học nhất định phải tuân thủ lý luận trong kinh điển. Lý luận là cơ sở để lòng tin chúng ta luôn kiên định, không một chút hoài nghi. Đạo lý đã hiểu rồi, phương pháp cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Trong Vô Lượng Thọ Kinh có nói với chúng ta: Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Câu này tôi tin rằng mọi người đều thuộc. Vậy có hiểu được ý nghĩa của nó không? Nói không hiểu lại hồ như hiểu, nói hiểu thì xác thực là không hiểu. Thế nào gọi là Phát Bồ Đề Tâm? Thế nào gọi là nhất hướng chuyên niệm? Bồ Đề là phiên âm từ tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc là giác ngộ. Không mê hoặc giác ngộ chân chính. Chúng ta có giác ngộ không? Người giác ngộ và người không giác ngộ, tư tưởng, lời nói, hành vi đều không giống nhau. Người mê hoặc buông theo tình cảm của mình, buông theo mê tình của mình sống qua ngày, cho nên tạo tác rất nhiều ác nghiệp mà không biết. Người giác ngộ đối với tất cả các sự việc đều nhận thức rất rõ ràng, minh bạch. Cuộc sống của họ như lý như pháp, họ đạt được niềm vui trong cuộc sống. Cho nên giữa mê và ngộ có sự khác biệt rất lớn. Giác ngộ không phải là chuyện dễ, cho nên tâm Bồ Đề không phải dễ phát. Đức Thế Tôn có phương tiện khéo léo để dẫn dắt chúng ta, từ cuộc sống khai mở cho chúng ta, cho nên tâm Bồ Đề không phải là một lý luận, không phải là lời huyễn hoặc, mà nó tồn tại ngay trong đời sống thực tế. Đó gọi là chân tu hành. Phải bắt đầu tu hành từ đâu? Đức Phật dạy chúng ta phải bắt đầu từ tam phúc. Người phát tâm Bồ Đề chân chính, người giác ngộ chân chính, nhất định phải bắt đầu từ hiếu thuận với cha mẹ. Nếu chúng ta nhìn thấy cha mẹ mà cảm thấy chán ghét thì chính là mê hoặc điên đảo. Giới trẻ hiện nay không thích chung sống cùng ông bà, cha mẹ, đó chính là mê hoặc điên đảo, là không giác ngộ. Người giác ngộ chân chính là phải hiếu kính với ông bà, cha mẹ. Cho nên câu đầu tiên mà Đức Phật nói chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Nếu không hiếu dưỡng cha mẹ, dù một ngày bạn niệm 10 vạn câu Phật hiệu, lạy Phật 10 vạn lạy, thì bạn vẫn không thoát khỏi 6 cõi luân hồi, vẫn bị đọa vào cõi địa ngục, quỷ đói, súc sinh, thế giới cực lạc không có chỗ cho bạn. Vì sao vậy? Vì bạn không phát tâm Bồ Đề, vì bạn mê hoặc điên đảo. Điều này vô cùng quan trọng. Tại Singapore, tôi gặp một số người đồng tu nghe tôi giảng về điều này. Vì trước đây họ đã rời xa ông bà, cha mẹ, sống một mình, nên khi nghe tôi nói như vậy thì đúng là cảm thấy rất khó chịu. Nhưng khi họ đã giác ngộ chân chính, họ bàn chuyển về sống với ông bà, cha mẹ, tôi thấy rất vui mừng vì họ đã giác ngộ, đã nhận ra sai lầm trước đây của mình, nay trở về là rất đúng. Câu thứ hai mà Đức Phật nói là phụng sự sư trưởng. Thầy có ân đức dạy dỗ chúng ta, ân đức của thầy giáo và cha mẹ hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, đối với ân đức của thầy phải niệm niệm không quên. Cho nên, gốc rễ của việc tu hành là hiếu thân tôn sư. Nếu thầy không còn, thì chúng ta cũng không được lãng quên. Tôi đã từng tham học với thầy Lý 10 năm ở Đài Loan. Hiện thầy Lý không còn nữa. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là xây đài tưởng niệm ở quê cũ của thầy. Tôi đã thỉnh những người đồng tu ở Liên Xã, Đại Trung trồ lượng việc này. Hiện tại họ đang tích cực tiến hành xây dựng. Chúng ta báo đáp ân đức với thầy, niệm niệm không quên công đức dạy dỗ của thầy. Chúng ta phải phát dương quang đại những lời giáo huấn của thầy. Cho nên chúng ta phải hiểu Phật pháp chính là được xây dựng trên cơ sở đạo hiếu. Người đồng tu chúng ta thụ Bồ Tát giới, thầy trên giới đàn sẽ giảng cho chúng ta nghe đại thừa Phật pháp, hiếu danh vi giới. Phật pháp đại thừa, hiếu gọi là giới. Giới đại thừa Bồ Tát là gì? Hiếu thuận chính là giới đại thừa Bồ Tát. Hiếu thuận với cha mẹ, hiếu thuận với trưởng thượng, hiếu thuận với tất cả chúng sinh, đó là tinh thần của giới Bồ Tát, là giác ngộ chân chính. Chính từ đây mà trí tuệ được khai mở. Cho nên nếu bạn nói tôi không thể sống chung với người già vì người già rất khó chung sống, nhưng người già lại là đại thiện tri thức của bạn, giúp bạn tu nhẫn nhục ba la mật thành tựu. Nếu bạn không có môi trường này thì làm sao bạn có thể tu hành thành tựu nhẫn nhục ba la mật? Không có nhẫn nhục thì không có tinh tiến, không có thiền định, không có trí tuệ. Cho nên nếu không thể nhẫn thì bạn hỏng rồi. Bạn vẫn bị đọa vào cõi súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Ở cõi người, cõi trời không bao giờ có chỗ. Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Đức Thánh Khổng Mạnh của Trung Quốc cũng dạy chúng ta như vậy. Cho nên nền giáo dục Trung Quốc là được kiến lập trên cơ sở đạo hiếu. Nền giáo dục của Phật giáo cũng được kiến lập trên cơ sở đạo hiếu. Phật pháp truyền đến Trung Quốc lập tức nhận được sự hoan nghênh của tất cả các tầng lớp, từ triều đình đến thôn xóm. Họ không hẹn mà gặp. Cổ nhân có câu: sở kiến của anh hùng thường giống nhau. Thánh nhân của Trung Quốc và thánh nhân của Ấn Độ chưa từng gặp mặt nhau, chưa từng đàm luận trao đổi, nhưng nền tảng giáo huấn, cơ sở lập gốc hoàn toàn giống nhau. Đó mới là trí tuệ chân thực. Cho nên đối với chữ hiếu này, tôi thật khang cho chữ viết của Trung Quốc. Không có dân tộc nào có được lối viết tương tự như thế, là văn tự tượng hình. Chữ viết của người Trung Quốc chứa đầy trí tuệ. Bạn thấy chữ hiếu là chữ hội ý. Từ trên ký hiệu chúng ta có thể thổi hội được ý nghĩa của nó. Phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Ý nghĩa của nó là đời trước và đời sau là một thể thống nhất, không thể tách rời. Trong văn hóa Trung Quốc, quá khứ còn có quá khứ, tương lai còn có tương lai, quá khứ vô thỉ, tương lai vô chung. Nó là một chỉnh thể, một chỉnh thể của sinh mệnh. Cho nên cha mẹ tổ tiên chính là mình, con cái cháu chắt cũng là mình. Đối với cha mẹ con cái chúng ta cũng quan tâm yêu quý như là quan tâm yêu quý bản thân mình. Như thế gọi là hiếu thuận. Hiếu là nhìn thẳng thì không đầu không cuối, nhìn ngang thì rộng khắp mười phương, nhìn dọc thì tận cùng ba cõi, nhìn ngang thì thấu khắp mười phương. Đó là hoàn chỉnh của một pháp giới. Toàn thể pháp giới chính là toàn thể bản thân mình. Trong Vãng Sinh Luận, Bồ Tát Thiên Thân giảng hai câu: trí tuệ chân thật, pháp thân vô vi. Chữ hiếu này chính là pháp thân vô vi, chính là trí tuệ chân thật. Nếu bạn có thể tận hiếu thì đó là trí tuệ chân thật, mà bản thể của hiếu chính là pháp thân vô vi. Niệm Phật trong Phật môn chính là niệm pháp thân Phật. Vậy pháp thân Phật là gì? Chính là hiếu. Đạo hiếu chính là pháp thân Phật. Nếu bạn muốn chứng được pháp thân thanh tịnh mà ngay cha mẹ bạn cũng không giữ hiếu thì làm sao có thể chứng được pháp thân thanh tịnh? Như vậy là bạn đã quá mê hoặc điên đảo rồi. Cho nên tu hành Phật pháp chân chính được kiến lập trên nền tảng này. Hôm nay ai có thể hiểu được, ai có thể hiểu được phải hiếu thuận với cha mẹ, ai có thể hiểu được phải tôn sư trọng đạo. Lúc nhỏ tôi học ở Đại Lục, trong những thầy giáo tôi từng học, hiện nay vẫn còn hai vị. Mỗi lần đến Đại Lục tôi đều đến thăm họ. Vào dịp lễ Tết tôi đều gửi một chút quà cúng dường các thầy. Tôi biết báo ân, tôi biết tận hiếu, hiếu với cha mẹ, hiếu với trưởng thượng. Trong Phật pháp hỡi được một chút thụ dụng, tôi liền làm ngay, không chỉ là nói miệng. Từ trên nền tảng này, bạn mới có thể làm được từ tâm không giết, tu mười thiện nghiệp. Đây là nền tảng của nền tảng tu hành, căn bản của căn bản tu hành. Có thể thực hiện được đủ bốn câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu mười nghiệp thiện, thì chính là bạn đã đạt được phúc báo của cõi người và cõi trời. Hay nói cách khác, bạn tuyệt đối sẽ không bị đọa vào ba đường ác. Đây chính là nền tảng. Từ trên nền tảng này mà xây dựng Phật pháp. Phật pháp là nền giáo dục hoàn mỹ, nền giáo dục viên mãn tột cùng. Từ trên nền tảng này để kiến lập cũng chính là để tu phúc thứ hai trong tam phúc. Phúc thứ hai có ba câu: thụ trì tam quy, chúng giới phụ túc, không phạm uy nghi. Đây là thụ trì sự giáo huấn của Đức Phật Đà. Nếu giáo dục của Đức Phật Đà được kiến lập trên nền tảng của nền giáo dục thế gian, nền giáo dục thế gian lại kiến lập trên nền tảng hiếu thân tôn sư. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa, bộ kinh điển hàng đầu là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Địa Tạng Kinh là kinh hiếu của Phật môn. Không hiểu được hiếu đạo, không hiểu được tận hiếu, không thể thực hiện được đạo hiếu, thì tu học Phật pháp chỉ là không, là giả. Từ trên cơ sở tam quy, chúng giới để kiến lập Phật giáo Đại Thừa, phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, tụng đọc Đại Thừa, khuyên người tu hành. Pháp môn niệm Phật của chúng ta lấy phút thứ ba này làm nền tảng. Như vậy câu niệm Phật hiệu này mới có công phu. Người xưa từng nói: một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Vì sao bạn niệm Phật từ sáng đến tối lại không được tương ứng? Bởi vì nền tảng trên đây bạn hoàn toàn không có, những đạo lý này bạn hoàn toàn không hiểu, những phương pháp tu hành này bạn hoàn toàn không thực hành. Cho nên bạn niệm Phật hiệu không được tương ưng. Đạo lý này rất rõ ràng. Chúng ta còn ngày mai nữa thời gian của ngày hôm nay đã hết. Vì điều này vô cùng khẩn thiết, tu tam phúc, nên tôi đã trình bày một cách tỉ mỉ, tường tận với các vị, khiến cho sự tu học của chúng ta xác thực đạt được hiệu quả, công phu niệm Phật của chúng ta mới đắc lực. Việc học Phật của chúng ta mới có được niềm vui, có hạnh phúc chân chính. Mục tiêu tu học Phật Pháp là có được lợi ích ngay trong hiện tại, là bản thân đạt được niềm vui, hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành công, xã hội hài hòa, cường thịnh, thế giới hòa bình. Đây chính là lợi ích thù thắng ngay trong hiện tại của Phật Pháp. Không những chỉ có niệm Phật có thể đạt được mục tiêu này, mà bất kỳ pháp môn nào của Phật giáo Đại Thừa cũng có thể đạt đến mục tiêu này. Chỉ cần bạn tu học như giáo lý, như phương pháp, tương ứng với lý luận và phương pháp mà Đức Phật giảng, thì nhất định sẽ đạt được.